ำในในสิ่งการมีกันนายตัวที่ตกอย่างก็ทำเจ็บปุ๊บไปได้ดูเช้าเห็นตัวเขาก็อย่างนี่là thành chữ thành câu nữa thì tôi nói đã mất lời quá. Thành thử là tôi sẽ tóm lược từng đoạn trong kinh đó. Rồi quý vị hiểu được cái đại ý khi quý vị ở nhà có việc tụng hay đọc đó thì quý vị sẽ thấy nó rõ hơn. Cái phần nào mà quan trọng thì tôi vẫn chỉ. Rồi hôm trước thì chúng ta ở trang 26, hết trang 26 qua trang 27, 28. Thì cái phần này tức là cái phần mà đầu của nguyên kinh. Thì quý vị thấy là khi hiểu kinh á thì gọi Đức Phật có cái loại lực chứng tính. Cái ai nói, ai nghe, nói ở đâu, ai dự, vân vân. Thì cho đó chắc là quý vị biết rồi, tôi không nói lại nữa. Chỉ có cái phần trang 27 sang trang 28 đó thì từ rồi chúng ta dừng ở đó. Thì bây giờ tới trang 28 tức là lại có các vị thần như thần bể, thần sân vân vân. Thì quý vị thấy rằng khi nói kinh này thì Đức Phật không nói ở cái cõi Ta Bà mà nói kinh này ở cung trời Đau Lợi. Và trong cái chúng nghe đó, cái chúng nghe quý vị có thấy khác các kinh khác không? Các kinh khác đó thì thường thường nói là có 1.200 năm vị tùy theo câu hộ nghe, phải không? Còn cái cuốn kinh này thì ai nghe? Đương nhiên là nhà A Nan nghe về nhà thuộc lại kinh này. Nhưng cái chúng mà nghe pháp á thì sao? Có là nè, chư thiên, phải không? Chư thiên rồi 33 cái cõi trời tới dự nè. Rồi kế đó có quỷ thần và long chúng. Thần bể, thần sông, thần cây, thần núi, thần đất vân vân. Rồi có quỷ nữa. Ở trong kinh cứu hệ Insight nè, trang 28 phần 3 đó, Đức Phật hỏi ngài Văn Thù đó phải mang lên trên trang 29, đầu trang 29 trong kinh hệ Insight. Vậy thì mình thấy có thần, có quỷ. Vậy thì đặt vấn đề đây, có nhiều vị sẽ hỏi rằng cái chuyện thần với quỷ có tin được hay không tin được, phải không? Nói trong này nói là vì thấy chỗ nào có thần hết, thần sông cái, thần sông con, thần cây, thần núi, thần đất, thần trầm vân vân, rồi có quỷ nhờ quỷ mất dữ vân vân. Vậy thì mình đặt cái vấn đề trong con mắt của một cái người bây giờ, mình thấy thần chuyện thần chuyện quỷ nó có hay không có? Tôi nghĩ là có, bởi vì tôi kể cái chuyện nghe cái chuyện này chỉ có thật. Khi ngài Hư Văn Hòa Thượng mà ngài truyền giới, có một lần ngài truyền giới. Mình mở đàn thì sao giới, tầm dẫn giới. Thì có một cái ông cụ, chính là Hư Văn thuộc lại. Thì có một cái ông đó, ổng tới xin thọ giới. Mà khi thọ giới đó, thì phải hỏi là bổn sư là ai? Ai là cái người thế độ, xuống tóc cho. Hỏi bổn sư đó thì nó không có bổn sư. Nói mờ mờ màng màng. Đó rồi hỏi bao nhiêu tuổi á, thì nó là 33 tuổi. Hỏi họ gì á, thì nó là họ chưa. Thấy không? Họ chưa. Thì ngài Hư Văn á, thấy rằng đáng lẽ là theo luật á, thì không cho thọ giới. Chẳng biết bốn sư là ai, làm sao cho thọ giới. Nhưng mà thấy cái ông này ổng làm thành, quỳ ở trước ngài Hư Văn mấy ngày trời làm thành, là cho thọ giới. Khi mà cho vào giới đường đó, nhà xưa thì là chùa lớn, chùa Năm Hoa lớn, muốn vào giới đường phải là mấy tháng trời bởi vì học lúc rồi mới cho thọ giới. Thì cái ông này á rất là siêng năng, thức thì thức trước chúng nó thầy, mà ngủ thì ngủ sau chúng nó thầy, chẳng nói năng. Tối ngày là đi lo đi lượm đất lượm cát trên đường đi, trong những cái chỗ mà ăn lượm quét dọn sạch sẽ. Đó rồi thì ngài Hư Văn để ý chuyện đó. Tới tuần sau khi mà qua cái ba đàn thọ giới rồi đó, sau khi thọ giới rồi đó thì chẳng có y, chẳng có pháp khí, chẳng có y bác gì hết. Ngài Hư Văn thấy tội nghiệp, thấy thương thì mới sai các Phật tử mới lo cho Phật tử họ cúng dường cho có đủ y bác rồi thọ giới. thì sau khi thọ ba đàn giới rồi thì đã mất, không thấy đâu. Bởi vì chúng sanh nó đã là sau khi thọ giới rồi còn đánh lễ sư, cái rồi sau đó thì mới về cái bổn sư của mình, về cái chùa cũ của mình, thì ông đã mất. Cho tới một năm sau, sau một đêm mà ngày Tư Vân ngày ngồi định, thì ngài thấy ông này tới đỉnh để ngài để xin cái đồ điệp. Bởi vì khi thọ giới nó có cái đồ điệp, có chứng điệp giới thiệu là chứng nhận là thọ giới. Thì ngài Hư Vân mới hỏi là ông ở đâu, biết ông đâu mà đưa đồ điệp cho ông. Thì nói rằng con cách chùa hai dặm, chỉ ngài Hư Vân. Thì một khi ngài Hư Vân tới đó thì đi rừng mà chùa đó mà thì đi rừng đi xuống đó thì không thấy nhà cửa của ai hết, mà đi đúng như vậy thì thấy một cái chuông, một cái cây, cái chuông tức là cái lông não á, cái tàu là cái chuông, à là cái lông não, bất sực đó, à có người hỏi chuông, chuông đó là tên họ mà cũng là cái tên của cái cây, mà cái cây này nó lớn, ba mấy năm thì đã có, vậy là chính cho ông là cái thần cây cầu họ giới. Thế nên ngài Hư Vân ấy, ngài mới đem cái đồ điệp đốt trước cây mà nó trả lại cho ông. Thì tối đó ngài nằm mơ, ngài thấy ngài tới đỉnh thể ngài, tới đỉnh thể ngài cảm ơn là đã trả lại giác đồ điệp. Thế nên mình thấy ngài Hư Vân nói thằng cây chính đó là cái cây họ giới, một thần của cây, cái cây có thần. Là một chuyện mình ngài Hư Vân ấy, coi như là một cái vị Phật sống trong cái thời hiện đại mà ngài nói thì mình tin được. Cá nhân tôi không thấy, bởi vì mình tin vào cái lời của những cái vị mà tu hành không bao giờ nói sai. Mình thấy trong kinh Phật nói là có thần có quỷ, à, bây giờ đó là cái vị thần, đó là thần cây. Đó rồi bây giờ quỷ thì quý vị thấy á, trong này có kể là nhiều thứ quỷ, quỷ hút máu nè, quỷ hút tinh khí vân vân, những cái quỷ mà có quỷ thì nó làm lợi cho người, ngược lại có quỷ nó làm hại cho người. Vậy thì quỷ lợi quỷ hại là sao? Cũng là cái chuyện ngày Hư Vân. Chùa Nam Hoa thì ngày coi như ngày Hư Vân ngày xưa đó, thì ngày là một cái bậc mà thạc đức ở trong trường học, ngày như Phật, là tứ chúng được về hướng như này. Cái chùa có ngàn lành là 1.500 người ở, 1.500 vị tăng. Quý vị tưởng tượng nổi không? Thì khi mà ngài chùa giới Phạm Võng á, ngài giảng giới Phạm Võng á, thì là chúng không có chỗ ở, không có chỗ ngồi. Thì trong khi đó có hai cái ông tăng á, tới nghe giới Phạm Võng. Thì một ông á thì hơi bệnh, hơi bệnh. Mà hơi bệnh nó thì làm biếng, hơi có ưu ương mình á. Thành ra khi mà sáng buổi khuya ra công phu á, giảng giới á, thì nại cái lý do bệnh, không đi. Mà nói cho nghe những người đó, những người mà thật sự họ tu hành á, chứ hơi bệnh chút, không đi. Thì có hai ông, nằm á, coi như nằm trong liêu á, nó bệnh thôi. Thế nay bệnh nghỉ tu bữa, hay là thôi nghỉ nghe giảng bữa. Thì trên kia thì người ta giảng kinh, Hư Vân giảng luật. Ở dưới này thì hai ông này nằm. Thì tự nhiên là thấy một cái bàn tay thật là to chụp cái ông này, lật ông này xuống. Mà ông này, hai ông này tỉnh rồi, sao không ngủ. Đó là một Bồ Tát, một Bồ Tát thì hiện giảng giới để mà làm cho các người thành tựu, các người giúp các người tu hành được. Mà các người làm biết nay có binh chút mà là biết, thì lập đích ông này đánh mấy chục cái người giả mấy mươi vạn, thì đánh cho ông này coi ông này ông xỉu. Thì khi ngài Hư Vân mà giảng kinh xuống rồi đó, giảng lục xuống rồi thì chúng ông này muốn chết rồi, thì cái chừng mới chạy lên cho chư sự là hai, thì là nó coi là hai cái đích coi như là nó bầm đánh giặc hết hai cái mục đích không thành. Thì ngài Hư Vân là mới quở, thì nó ở đâu mà trong chùa mà lại có chuyện này. Làm ở đâu làm ra sao trong chùa mà có chuyện này. Thì hai cái ông tăng này sám hối, thì tối đó ngài vân mà ngài ngồi thiền ngài thiền đó, có một ông già tới lại ngài còn sám hối, nó con là quỷ, quỷ núi, à núi này tròn với thằng quỷ, sáng mặt đi bắn, rồi cái đứa nhỏ con cháu nó thấy mấy ông tăng này làm biết, nó mới phá. Mà con không không coi như là làm cái phiền lòng của ông này, làm phiền lòng của hòa thượng. Ông này chẳng biết những vị tăng như thánh tu mà lâu lâu làm biết, nhưng mà ông nhờ con cháu thấy làm biết nó giận. Bởi vì trong khi ngài hư ân mà thuyết cái pháp đó, quý vị thấy đó, khi mà ngài mở giới đàn ngài nói đó, thì cây mai đó nó trổ bông sen mà, bởi vì mới thấy là lạ. Khi mà ngài giảng kinh đó thì cây mai đó trước mặt nó lẽ mai trở bông mai gì, thì khi mà ngài lập đàn ngài truyền giới phẩm võng đó, thì mai nó nở bông sen. Và mấy cái vườn thanh thái, mấy cái vườn cải bẹ xanh đó, mình thấy cải xanh mình ăn đó, là tất cả mấy cái vườn trước sau chùa đều nở bông cây xanh hết. Thay vì nó trổ ra lá cải xanh thì tất cả ngọn cải đều nở bông cây xanh. Và nên mình thấy đó, thật sự ra ngài là Phật hiện tiền. Mình theo ở trong kinh Tâm Địa đó, khi một Bồ Tát bước lên đàn và giảng kinh đó, thì là trời rải sáng báo. Mà chính vì vậy mà hai cái ông tăng này làm biết. Anh nói như vậy thì mình thấy là có quỷ. Thì ngài Hư Ân có nói như vậy, ông già lại sám hối thì nói rằng mặc dù ông là cái người bị loại, xong cũng có cái tâm lành, có điều là từ đó thì sao đừng có xâm phạm cái chúng ta. Ông là ông cũng là quỷ mà trồn lâu ngày thành quỷ. Thì ra mình thấy rằng quý vị có dịp đọc cái cuộc sống của ngài Hư Ân á, thì quý vị thấy coi cái thực sự coi như là nó rõ ràng. Thì mình thấy rằng cái chuyện ma, cái chuyện quỷ nó có. Còn ở trong kinh Tăng Nghiêm cũng vậy, Đức Phật nói có quỷ. Mà cái quỷ ở đây đối với mình thì sao? Mình đối khi mình đặt ra vấn đề có ma, có quỷ, vậy thì đặt lại vấn đề là mình sợ họ hay là sao? Sợ không? Sợ không? Không sợ.
Thì quỷ thành tức là Atula.
Bởi vì cái quỷ là có khi Atula đó, họ giữ có, họ hiền có khi họ thiện có, ác có. Ví dụ như cái người thiện, mình làm thiện ha, mình bố thí, mình làm lành mà gặp cái mình sân hận hoài, thì sao mình sẽ thành Atula thiện, chứ mình giận dữ. Vậy thì đối với mình á, những người tu hành á, đừng sợ. Cứ đường mình đi, mà mình không có dễ tìm gặp họ đâu. Gặp quỷ, gặp ma như Hữu Văn là có hai cái duyên. Một là cái nghiệp xấu nó tới, mình tạo cái nghiệp báo. Cái lúc mà cái nghiệp xấu nó chín thì mình thấy quỷ thế mà thấy quỷ. Còn không á là sao như Hữu Văn do cái hoài thần của mình. Ở đây có những khi mà cái người tu có khi á, mình lâu ngày mình thấy có khi mình ngồi niệm Phật hay mình tọa thiền thấy có người ngồi bên cạnh mình, tôi không sợ. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mà hiện cái hình dữ là nghiệp báo, hiện cái hình dữ thấy mà mình ngồi, ví dụ là ngồi bên cạnh mình êm liềm không nói gì hết thì thôi, mà khi mà thấy hiện hình dữ thì quả là nghiệp báo, ma chướng là nghiệp báo mình. Còn khi ngồi bên cạnh mình có những cái ma quỷ nó lẫn quất tập tu theo mình đó, mình thương họ đó, không có gì để mà sợ hết đấy. Có những người tu hành thấy ma quỷ nó hiện thì tu thiền, nhất là tu thiền đó, thì do cái nghiệp trước thì cái ngũ ấm nó hiện ra. Nhưng ngược lại có những người tu mà thấy có những người họ theo mình, nhất là những người ở chùa đó, quý vị mà trụ trì chùa đó thì nó nhiều lắm. Mà biết tại sao vậy không? Khí linh đó. Bởi vì ví dụ như là cô Dư Bản cô làm trụ trì cái chùa của khí linh, nhận linh thì cho quy y họ theo. Vậy thì khi ông đi đâu đó họ theo, họ nương ra đó họ tu. Thành ra khi mà tôi thấy cái chính này thì có nhiều cái tất thường. Có những khi rồi ngồi thiền hay tu hành thấy có người ngồi kế mình là nó có ai cái vì mình ở mình mà Nhưng mà những người đó thực sự ra là những người lương thường tu, không có sợ gì hỏi thầy. Quan quan của binh binh làm sao biết tu? Nếu họ biết tu họ đâu thành vậy, họ biết tu họ đâu có thành vậy, thấy không? Thành ra chỗ này á, trong kinh Phật nói vậy thì mình bây giờ thấy những sư tăng nói đừng đừng sợ, đừng sợ. Nếu vậy thì có gặp họ phải thương họ, thương họ. Hai cái việc mà muốn biết những điều này á, thì cái chuyện thiền sư mà gần nhất chúng ta sống nhất là đại khái là cái thời đại khoa học nó tiến bộ rồi đó, thì ngày hôm nay là cái cuốn cái sự nghiệp cuộc đời ngữ văn là thế đó. Cuốn nó tiếc là không có in ra, chưa có in ra. Chắc là chúng tôi cũng đang nhận động tiền ra in sao, cái gì có thì sẽ biết cái gì đó. Bây giờ cái đoạn thứ ba, tức là trang 29, Đức Phật hỏi Ngài Văn Thù. Quý vị thấy chính chúng trong cái hộ này không phải là cái người phàm. Phải không? Không phải là người phàm. Thiên Long Quỷ Thần. Mà cái người mà Đức Phật hỏi trong cuốn kinh này là ai? Ngài sau khi mà kể cái chính chúng rồi, Đức Phật mới hỏi Ngài Văn Thù. Ha? Hỏi Ngài Văn Thù về cái công hạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Tôi tóm lược cái phần này, tôi tóm lược là cứ nhìn thấy chúng sanh như vậy, những vô số chúng sanh như vậy, Đức Phật mà nhìn còn không hết những cái người mà do Địa Tạng độ nữa, thì Ngài Văn Thù á, Ngài mới nói rằng con đây là cái bậc Bồ Tát, thì con tin thì dễ dàng, nhưng mà chúng sanh đời sau này á, căn cơ cảnh cả khó chịu tin, thì nhờ mới thỉnh Đức Phật nói lại coi cái nguyên do nào, tu làm sao, phát nguyện làm sao mà được cái thần lực lớn như thế này được. Thì đó là cái trang 29 cho tới trang 31 á, tôi tóm lược á. Vậy thì giờ mình thấy là khi mà Đức Phật Ngài Văn Thù hỏi thì Văn Thù, quý vị biết Ngài Văn Thù là gì quý vị? Cái thứ nhất á, cái này có cái ý là khi mà Ngài Văn Thù hỏi là Ngài là đại trí, cái trí căn bản. Mà cái trí của Ngài Văn Thù á, không phải do học mà được, mà do tu mà được. Do tu mà được. Do chính mà được. Vậy thì mình, cái trí của mình là cái phần phu á, do học, không có do tu. Mà Ngài Văn Thù á, khi mà nói như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là những người mà phải cần có căn cơ lớn mới tin nổi chuyện này, mới thấy nổi chuyện này. Bởi vì thật sự với kinh Địa Tạng có nhiều người họ đọc họ nói mê tín dị đoan. Có những người trí thức học được cử nhân, cao học, tiến sĩ vân vân đọc rồi nói mê tín dị đoan. Là bởi vì họ không thấy được, bởi vì họ là thế trí. Chỉ có người tu được á, chứng được á thì mới thấy được chuyện. Đại khái như cái chuyện quỷ thần hồi nãy, cái người mà khoa học nhiều nào bằng cấp cao nào che nó là mê tín nữa, nhưng ngược lại có người tu hành mà thấy được chứng được cái chuyện đó thì họ mới tin, thấy không? Nên mình thấy rằng nói với Ngài Văn Thù cái ý thứ nhất. Cái thứ hai đó là quý vị thấy rằng Ngài Văn Thù á là gì quý vị? Là Bồ Tát hay là Phật? Ngài Văn Thù á, Ngài là một vị cổ Phật. Trước Đức Phật Thích Ca nữa. Trước Đức Phật Thích Ca nữa. Vì Ngài đó là sanh trong cái thời đại Đức Nhân Đăng. Họ rất là nhật quang, nhật quang, nhật nguyệt đăng minh Phật. Trước cái thời đó Ngài đã là thành Phật rồi. Nhưng mà Ngài chỉ hiện là một người khác. Thật ra đúng rồi, Ngài coi là thầy của thầy Đức Bổn Sư Thích Ca. Nhưng mà tại sao vậy? Tại sao ở đây Ngài đóng vai trò đệ tử? Bởi vì trong đạo Phật á, cái này nó quan trọng lắm. Cái chuyện mà cao thấp, thầy cao, đệ tử thấp trong đạo Phật á, nó là sao quý vị? Nó rất là tương đối. Tương đối. Bởi vì khi Ngài Văn Thù á, Ngài là một cổ Phật. Nếu mình thấy, mình sao mình thấy cái thường nữa ha, Ngài thành Phật trước, Thích Ca thành Phật sau. Vậy thì phải là tôn trọng cung kính Ngài Văn Thù mới phải. Cái này Ngài Văn Thù là thị hiện làm đệ tử. Ý thì thứ nhất là trong đạo Phật cái sự cao thấp phân biệt cách nó không có nữa. Nó không còn. Khi mà thành Phật rồi á, thì không còn là trước sau mình phàm phu. mình thấy còn có cao thấp, có trước sau, có phân biệt. Còn những người mà đã đoạt được cảnh giới mà thánh trí tự giác rồi đó, thì các ngài không còn thấy cái phân biệt cao thấp trước sau. Vậy thì đối với các ngài phân thù, mình tạm dùng cái danh từ thầy hay trò dùng để đối đãi thế gian thôi. Còn đó là Phật thì sao quý vị? Phật tánh thường trụ, Phật tánh ai cũng có thôi. Nó chính vì vậy mà mình thấy rằng ở trong cái đạo Phật có bình đẳng. Cái thứ hai đối với mình phàm phu chúng mình đây. Cái này thì quý vị cư sĩ ít gặp. Ít gặp là đi tu mới gặp. Là sao vậy? Tu lâu á thì sao quý vị? Tu lâu á mới vô tu á thì chú. Phải không? Tu thời gian sao lên bác. Bác sao lên gì nữa? Lên thầy. Rồi thầy thì sao lên đại đức. Đại đức sao lên gì nữa? Thượng tọa. Thượng tọa sao lên hòa thượng. Thì nhân dân. Vậy thì tất cả cái bác, chú, bác, đại đức gì, tất cả những đều là danh tướng. À, hình tướng không có liên quan gì tới chuyện tu hành đâu. Nhưng mà vì ví dụ như quý vị gặp tôi là bạch đại đức hay bạch thượng tọa, lâu ngày thì sao quen đi à, chưa biết rồi quen đi. Bạch thầy hay bạch đại đức, bạch thượng tọa, lâu ngày quen đi. Bữa nào ai mà gặp tôi kêu anh đi cái gì kia sao mới lòng giận sân. Ủa quý vị sẽ có sân. Bình thường ví dụ là ngài kêu mà ví dụ tôi kêu tôi bằng cô, mà đi nhỏ nhỏ kêu cô ha, kêu cô kêu sao gia chú bác bạn cô gì đó không biết. Bữa nào cái đứa nhỏ nó không biết nó kêu bằng chị, nổ quạo vô pháp vô lễ à. Vậy thì có khi thực sự nó gia giới sao chịu mình đó. Vậy thì người tu cũng vậy đó. Thấy người ta kêu bạch đại đức gặp cái xá lại hay bạch thượng tọa xá lại, một lúc nào đó gặp cái người mà không biết hay là biết đạo Phật sơ sơ á, thì gặp cái kêu có khi kêu bằng anh, sanh cái phiền não giận ha. Hay ví dụ như là đáng lẽ là tôi thượng tọa gì rồi gặp tôi cái hạ bệ nó là bạch đại đức, nó không có thượng tọa sao đại đức. Vậy thì cái đó đạo Phật, đức Phật thấy rồi, thấy thực sự là thầy làm trò, trò làm thầy. Là bởi vì sao? Bởi vì có những bậc thượng tọa nhưng mà có khi là ngồi nghe kinh một chút sai như trong kinh nói đó là sa môn sa di chức pháp sa môn thính nghĩa đó. Bây giờ cái tuổi đời trong kinh pháp cứu Đức Phật nói cái tuổi đời cái người tu hành mà lâu ngày không có tu á thì như con trâu nái vậy đó. Đức Phật ví dụ vậy đó. Nhưng con trâu nái thì sao vậy? Cái da nó dày, cái thịt nó dai mà cái trí tuệ nó không có tăng. Trong kinh pháp cứu Đức Phật ví dụ hết rồi đó. À, cái người mà vô chùa tu rồi không chịu tu, tinh tấn tu mà cứ ỷ mình lâu ngày lên chức, nó là như con còi già vậy đó. Nó tới già nó u rũ, nó nhìn nó bắt cá ăn không được, nó u rũ mà nó chết. Thì trong đạo Phật cái chỗ này rất là hay. Là quý vị cư sĩ mình nên cái hạnh, đây là cái hạnh của ngài Thầy Dục Khinh đó. Mình lớn tuổi rồi nghe, ví dụ tóc mình hai thứ tóc rồi mày biết gì cũng nít, tao đầu hai thứ tóc rồi tao không biết. Có khi con nít nó giỏi hơn mình, mà ngược lại có khi có người mới tu họ giỏi hơn mình. Vậy nên mình tập thái độ là mình có khinh thường người khác. Thấy không? Ngài Đức Phật, ngài Văn Thù thể hiện là đệ tử Đức Phật. Vậy thì mình thấy được cái chuyện đó khá quan trọng. Vậy thì bây giờ hiểu được cái phần đó ha. Cái ý đó là khi mà ngài Văn Thù nói rằng con thì con tin được, còn chúng sanh không tin nổi. Ở đây tôi biết quý vị có một số người không tin. Vậy thì khi mà ngài Văn Thù này dùng cái trí này thấy đó, thì ngài tin. Vậy thì còn chúng sanh á không tin thì làm sao vậy? Thì ngài mới đảnh lễ Đức Phật, ngài xin Đức Phật vì chúng sanh mà nói cái nhân địa của ngài. Vậy thì trong kinh đó ngài có nói như vậy, trong kinh Đức Phật dạy như vậy là cái số người mà ngài để tạng độ là nhiều, không biết bao nhiêu. Trong kinh nói rằng như là có rừng rậm lúa rừng vân vân, như là có môn nói chung là vô số vô lượng vô biên. Vậy thì ngài Địa Tạng á và ngài tu á không biết bao nhiêu là kiếp nữa. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái oai thần của việc của ngài á là vô cùng rộng lớn. Đời sau này á, ai mà nghe thấy, ở đây lưu ý nè, nghe tên Bồ Tát này, thấy tên Bồ Tát này, tán thán chim lễ hoặc niệm danh hiệu cúng vàng giả tranh nhân dân, thì như vậy thì người ấy được sanh lên cõi trời. Ở đây quý vị có nghe Địa Tạng được chưa, có nghe không? Ở trong kinh nè, cuối chương 31 đầu chương 32 đó, những người nào nè, nếu đời sau có thiện nam thiện nữ nào nghe thấy tên Bồ Tát ấy mà tán thán chim lễ niệm danh hiệu cúng dường cho chí vẽ tranh vân vân thì như vậy đó thì được trăm lần sinh lên trên 33 cõi trời, không có độ được nhé. Mình thấy chưa hả? Thấy rồi. Cái Đức Địa Tạng ở đây đó thì có hai nghĩa. Quý vị thọ theo cái hình tướng của ngài đó, mình sanh tâm cúng dường quý lắm ha, phước đức dữ lắm. Nhưng mà như hôm trước Địa Tạng tôi nói quý vị là ở đâu? Địa Tạng tức là tâm địa của mình, tâm địa không hình tướng Địa Tạng đúng liền một hình thức giả. Mình thấy hình của Đức Địa Tạng thì mình cúng dường, thì thật sự cúng dường Địa Tạng như vậy thì sao quý vị? Không lắm có phước đức vừa sanh lên cõi trời, 33 cõi trời, tôi không biết là đủ phước vừa sanh lên cõi trời hay không, mình không biết. Có khi thấy hình tướng ngài vẽ hình rồi phát tâm cúng dường cho mình được quả báo, kiếp sau giàu sang xinh đẹp nha, nhưng mà không biết đủ phước để mà sanh lên cõi trời hay không thì cái đó là tôi không chắc. Nhưng mà trong kinh này rõ ràng là như vậy nè, thấy một lần thôi nha, nghe một lần thấy một lần thì như vậy. Ở đây cái chỗ này Địa Tạng đây như hôm đầu mình nói đó, cái bổn tâm, cái chân tâm của mình. Vì địa là chứa, địa là đất, rồi tàng là chứa. Cái tâm của mình ở trong kinh Tâm Địa Quán á, Đức Phật ví như cái chân tâm của mình á, như đất dày, nó chứa hết mọi thứ. Thấy không? Vậy thì Địa Tạng ngay như tôi nói với mình á, có thể là một nhân vật, ngược lại có thể là tâm mình. Mà ở đây khi mà mình thấy được cái tâm mình rồi á, thì sao quý vị? Thì tệ lắm cũng được sanh lên cõi trời. Tại lắm. Mà đây là cái tâm mình, cái Địa Tạng của tâm á. Chứ còn cái Địa Tạng mình, bởi vì ở ngoài, hình tướng bên ngoài thì mình cúng dường cái phước. Cái phước, rồi cái phước báo, rồi cái phước báo nhân kia. Chứ chưa có được sanh lên mà, được đi trong nhà thì thấy có người thành không? Đó là cái ngài mới nói là, kể cái đó là cái công đức của ngài Địa Tạng. Bởi vì khi mình tu hành, mình một lần mình thấy được cái chân tâm mình thôi. Bởi nhiêu đó cũng là gieo cái duyên, cái nhân. Mình thoát khỏi cái sự sống chết rồi. Đó rồi bây giờ cái đoạn trang 32 đoạn 4 thì đây Đức Phật mới kể là cái tiền thân này Địa Tạng này. Thì nói rằng trước lâu lắm rồi, không biết bao nhiêu kiếp nữa, có cái ông trưởng giả, có một con người trưởng giả. Lúc đó có Đức Phật tên là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Nên quý vị nhớ tên này nhé, Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Nói chuyện này quan trọng lắm. Thì Đức Phật đó rất là trang nghiêm. Cái người trưởng giả này á mới lại Đức Phật mà hỏi do lý do nào mà được tốn cho cái tướng tốt như vậy. Thì ngài Cụ Túc, Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc mới nói vậy, muốn chứng được cái chân thân á thì phải lâu đời giải thoát khổ não và hết thể chúng sinh. Thì cái ông trưởng giả này ông nghe vậy, ông nói ông phát nguyện là con xin từ nay trở về sau đó đời đời kiếp kiếp dùng mọi cách phương tiện mà khuyên bảo chúng sanh chịu sổ não trong sáu đường khiến cho họ được giải thoát. Tức là trang 32-33 đó. Bây giờ mình trở lại cái đoạn này. Cái người con trưởng giả khi thấy được cái tướng trang nghiêm của bồ tát của Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc là như ra lại gì? Tại vì quý vị, vì khi mà thấy được ngài quá đẹp, quá trang nghiêm á, thấy Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai thấy quá đẹp, quá trang nghiêm mới thích, sinh cái lòng ngưỡng mộ, mới hỏi là làm sao được như cái thân ngài. Thì cái ngài Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh này nói là muốn được như ngài đó thì phải phát cái tâm giải thoát khổ não chúng sanh. Vậy thấy được không? vậy thì ta đã hiểu rồi ha. Bây giờ mình trở lại từ đầu. Sư tử phấn tấn phụ túc vận hạnh Như Lai là gì? Sư tử là gì quý vị? Sư tử là con sư tử
chúa,
phải không? Là vua, là chúa. Mà con sư tử nó tượng trưng cho cái gì vậy trong đạo Phật? Hùng mạnh, vững vàng, kiên cố. Bởi vì khi con sư tử nó rống lên đó, là các loài thú khiếp sợ sư tử. Còn phấn tấn là gì? Phấn tấn giống giống như tinh tấn vậy. Phấn tấn là phấn tấn nó mạnh hơn. Chứ phấn là phấn đấu, là phải có một cái sự tranh chấp. Phấn là đi lên. Vậy thì phấn tấn là mình cố gắng, mình vượt những cái trở ngại để mình đi lên. Cụ túc vạn hạnh. Cụ túc là gì? Là đầy đủ. Vạn hạnh là gì? Vạn là một chục nghề. Hạnh là hạnh lành. Thì bây giờ trở lại Như Lai là Phật. Vậy thì sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai là phải dùng cái trí phấn tấn, cái kiên nhẫn, cái sức mạnh của mình như con sư tử vậy đó, để mà làm mọi hạnh lành, dạng hạnh lành, để chi về để mà có được cái thành Phật Như Lai cụ túc đầy đủ mọi hạnh lành để mà trở thành Phật Như Lai. Vậy thì khi mà bây giờ khi mình thấy mình là cái người mà làm mọi hạnh lành đó, thì có chỗ nào mà không đẹp? Có gì hiểu được không? Khi một cái người mà làm kiên nhẫn, dũng mãnh như con sư tử, làm mọi hạnh lành, vậy thì có cái chỗ nào không đẹp? Do như vậy cái người con tưởng giả tử này mới phát nguyện khen cái đẹp đó, mới phát nguyện mà. Thì đây cái đẹp ở đây là cái đẹp gì quý vị? Cái đẹp chân chính, cái đẹp của cái hạnh lành, cái phước. Đó rồi mà sư tử ngài Đức Phật mới dạy, bởi vì thấy ngài đẹp, sau khi ngài tinh tấn, ngài đạt được tinh tấn như sư tử mà làm mọi hạnh lành rồi, ngài Phật rồi đó, ngài khuyên là muốn được như ngài đó thì phải giải thoát hết mọi khổ não chúng sinh mới được. Mình thấy vậy có nên được không? Được không? Được. Là bởi vì sao? Bởi vì cái khổ não của chúng sanh nó có gì, có bao nhiêu khổ não? Nhiều lắm. Nhiều lắm. Phải không? Mà tùy theo phương tiện, tùy theo căn cơ mình giải thoát cho họ. Vậy thì mới nói là giảng hạnh này vậy đó. Là ngàn cái phương pháp, ngàn cái chuyện lành để mà độ chúng sanh. Vậy thì có độ chúng sanh như vậy bằng nhiều phương tiện, bằng nhiều phương cách. Có làm mọi việc lành để độ chúng sanh mới thành Phật được. Nó có cái tên là phương tiện phấn tấn phù túc. Mà chúng sanh dễ độ hay khó độ? Khó là dễ cái gì?
Khó
lắm. Mà bởi khó là vậy đó mới có chuyện là phấn tấn. Phấn tấn là cố gắng, là kiên trì, là tranh đấu. Bữa nay nói họ nghe, mời nó họ hết nhà. Mà nếu mình như mình thì sao quý vị? Mình thì sao? Bỏ phút cho rồi, kệ mình đó, đi ngục kệ này. Nhưng mà các nhà không có gì, các nhà phấn tấn. Khó các nhà. Mình người tu hành như bữa nay nói họ nghe, rồi mai mốt họ sẽ làm quỷ bán khi mình sẽ giận. Phải không? Mình sẽ giận. Nếu mình nói là dạy này phải quấy, mình nghe thôi, mai mốt mình bỏ đây mặc kệ mà. Không phải vậy. Mình phải có cái trí phấn tấn. Mình phải tranh đấu với cái lòng thương độ họ mới được. Chứ còn nếu mình phải cái niệm là thôi kệ, nó không nghe, còn ai nghe thì là tốt, không nghe thôi thì gọi đi ngục kệ họ. Cái tâm niệm là tâm niệm xấu. Cái tâm niệm nó không phải là cái tâm niệm của ngài sư trụ phấn tấn. Thì bởi vậy thì mới sau này có một cái lời nguyện là đời đời kiếp kiếp dùng mọi cách phương tiện mà khuyên bảo chúng sinh. Đời đời kiếp kiếp đó, nếu mà lâu dài lắm, ai mà không kiên nhẫn, ai mà không mạnh mẽ thì làm không được. Bởi mới trời ơi, nó là sư tử phấn tấn. Đời đời kiếp kiếp là khi mà chỗ này mình không có gì chỗ này. Nói về cái hạnh của ngài Bồ Tát Địa Tạng, một cái trường thân ngài Bồ Tát vừa nói về mình không cái chỗ nào. Cái mình học được ở đây á, là trên cái con đường thành Phật, con đường đi tới quả vị Phật á, nó nhiều chông gai lắm, nhiều chông gai lắm, phải không? mình độ chúng sanh đó thì sao? Hàng vạn hàng ngàn cách để độ chúng sanh. Mà mình độ họ bữa nay nói như vậy á, rồi mai á họ chống trái lại. Vậy thì nếu mình sanh cái lòng mà nhàm chán, sanh cái lòng mà trở ngại mà cũng làm nữa đó, thì như vậy mình chưa được gọi là sư tử phấn tăng. Cái thứ nhất, bây giờ quý vị nè, tu thành Phật độ chúng sanh đâu độ, đâu gì chúng sanh đâu, chúng sanh là mình. Bởi vì muốn thành Phật, muốn thành sư tử phấn tăng của túc giận, muốn thành giận lai á, thì phải độ chúng sanh. Mà chúng sanh ở đâu? Quý vị nói rằng khi mình nói rằng tôi phát âm tôi nguyện độ chúng sanh thì chúng chửi mình, thành Phật chưa độ, phải không quý vị? Nếu quý vị nói tôi là Phật rồi cái bà A là chúng sanh đó, thì thứ nhất là mình mang mấy cái tội, một là tội chưa mạng, mình chưa thành Phật, sao mình dám gọi ra chúng sanh? Vậy thì chúng sanh ở đây là lòng mình là chúng sanh đó. Trong kinh Pháp Vũ Đàn tổ có nói đó, ai nhớ tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Sao gọi là chúng sanh? Mình thử coi, mình thấy mình nói chung với tổng quát mình là một chúng sanh, nhưng mà trong cái mình á có hàng ngàn hàng triệu hàng vạn chúng sanh, bởi vì mới có vạn hạnh. Tại sao vậy? Một niệm khởi chúng sanh lên á là chúng sanh, phải không? Chúng sanh trong đạo Phật là chỗ mê mờ nhiều lắm, chút cho mình khởi cái niệm mê chúng sanh, vậy thì độ chúng sanh là độ chỗ đó. Mà cái phấn tấn này nó phấn tấn với ai? Phấn tấn với bên ngoài dễ, phấn tấn với mình dễ cái gì? Phấn tấn bên ngoài dễ lắm, phấn tấn với mình là mới khó. Với mình là mới khó. Khởi một niệm lên biết mình giận, mà dập tắt được nỗi giận đó mới là cái người giỏi. Khó. Khởi một niệm lên thích một cái áo đẹp, thích cái hình tướng đẹp, mà mình giết được cái niệm đó là khó. Là bởi vậy mới nói rằng phải phấn tấn mạnh dạn con sư tử gì mới được. Gặp cái gì cái gì. Mình tu thì mình tu sao sao cái gì? Đa số mình là tu sơ sơ, ta không được như trong chữ giả này đâu. Nhớ không? Thì cái chỗ này nhớ nè, là muốn thành Phật thì phải bằng hết mọi cái dũng lực như con sư tử vậy đó. Phải đấu tranh, phải tranh đấu từ ngày đời đời kiếp kiếp mà. Rồi với ai? Độ chúng sanh, với cái tham dục độ chúng sanh. Thì chúng sanh là ở đâu? Chúng sanh là những cái vọng niệm phân biệt của mình, muốn cái niệm, thấy tiền muốn cái niệm tham đó là cái niệm chúng sanh. Được. Thấy cái xe đẹp khởi cái niệm thích là chúng sanh. Thì khi nào mình độ được chúng sanh đó rồi đó thì mình thành Phật. Và khi thành Phật vậy rồi thì sao? Mà là cũng túc và làm như là đầy đủ tướng đẹp. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái phần 5 trang 13, trang 33 đó, là một cái tiền thân của Đức Phật nữa. Là có một cái vị Phật nó có tên là Giác Hoa Định Tự Tại Như Lai. Nhớ tên nha. Trong cái đời của vị Giác Hoa Định Tự Tại Như Lai đó, có một cái người con gái tu, nhưng mà có bà mẹ bảo không tu, má không có tu thì cũng quá đáng tu, vừa tu chơi chơi, có khi khởi cái lòng tin tâm bảo, có khi khởi cái lòng bài bác tâm bảo, mình có không? Có, thế này tôi nói chuyện chuyện này gọi là bài bác tâm bảo. Mình tu nó nghe tôi thấy với bà đó cái nhiều mẹ tu nghiệp tu. Nhưng mà nhiều khi tạo cái nghiệp bài bác tâm bảo hồi nào thấy. Cái chùa thì quý, là Phật quý, phải không? Trước khi đi chùa đó, rồi khi đi trụ trì hay là những cái thầy tu ở chùa đó, sơ ý, không gặp mình, sanh lòng nói với bạn mình, và tu hành cũng tham tiền, thấy mình tới một cái nơi là bài bán tâm bảo. Xấu, nó vô tình không nghĩ được cái tội bài bán tâm bảo. Sau này cái người thấy tội bài bán tâm bảo rất là này. Có nhiều khi không có kèm được cái tham danh của mình, có khi không kèm được cái lòng sân của mình mà sanh cái tội bài án của mình. Là mình tu mình cẩn thận, cẩn thận cái đó có rất nhiều quý vị thấy á, thì khi đi tu rồi bài bán tam bảo là giận, thực sự ra tới chùa rồi gặp ông thầy giận ông thầy, giận ông thầy. Nếu mà cá nhân của ông thầy á thì không quan trọng, vì thầy cũng là phàm tăng. Nhưng mà khi giận như vậy là đại diện cho tăng già, cá nhân ông mít ông xoài thì chuyện của mình có thể mình giận được, thấy không? Người giận ông thầy không thành cái chùa nữa, giận như vậy là đại diện cho tăng già. Cái gì phân biệt hai chỗ này, cái người cá nhân nó khác, mà khi mình nhìn như một cái người bị tăng già thì nó khác, thì nó phạm tội bị đáng tăng bảo. Bắt đầu khi bà này chết rồi thì nó bị đọa địa ngục vô giác. Mà cái người con gái này á thì vì thương mẹ mới làm lễ và dắt qua định từ trại vương khóc lóc. Rồi khi mà trong cái khóc lóc mà lòng thành quá thì ngài dắt qua định từ trại vương Như Lai đó mới hiện, mới nói là bà ấy về ha. Rồi nhà đêm xuống giường ngồi thiền định thì biết được là mẹ mình đi đâu. Thì người thánh nữ này mà nghe cái ngài Đức Giác Qua nói như vậy rồi mới về trước tượng ngài Giác Qua Định Từ Trại Vương tha thiết ngồi yên lặng niệm danh hiệu ngài hai ngày, một ngày một đêm á, cái đầu mới thấy được cái thần hồn của mình đi xuống một cái chỗ, cái biển lớn lắm phía đông, thì có một cái con quỷ, có cái ông quỷ ông đứng ra ông gặp, ông tên là Vô Độc, quỷ mà quỷ vô độc, nhớ mấy cái tên này quý vị nhớ. Thì khi đó rồi hỏi thì cái ông quỷ ông mới nói là cách đây biển đông này có một cái biển, phía đông có một cái biển nữa, phía đông nữa nó có là thêm biển nữa, gọi là biển nghiệp. Chúng sanh mà chết cho cái nghiệp ác của mình á, xuống như này, đi đòi cái đường mặt, qua cái biển nghiệp đó. Cái lợi, tôi hỏi là cái người xuống dưới này đó làm sao xuống được? Thì con quỷ vô độc mới nói rằng có hai chuyện. Một là do nghiệp làm tội á, chết như vậy. Hai là do quay thành, nghiệp không xuống mà tại mình xuống. Vậy thì khi là đó thì cái việc cái lợi mới hỏi là mẹ của tôi đâu rồi? Thì quỷ vô độc mới nói rằng mẹ của Bồ Tát ba ngày trước sanh lên cõi trời. Tại sao vậy? Bởi vì nghe nói là cái người con đó có hiếu, làm cái chuyện xuống giường, phát cái nguyện lớn. Thành bữa đó chẳng những là mẹ của bà những cái lợi đó mà tất cả cái chúng sanh trong địa ngục được sanh lên cõi trời. Vậy tóm lược theo, bây giờ mình trở lại thì phần cái người con gái những cái lợi đó, gì thấy được người con gái phải không? Mà con gái ngày xưa trong đạo Phật đó, đối với người nữ thì sao cái gì? Đừng nói xưa, nay thôi. Cái gì tội nghiệp, cái gì tội nghiệp mấy bà. Ở Việt Nam cái người đàn bà, nói chung người đàn ông, mà là Ấn Độ vậy. Cái người đàn bà sao? Khổ. Không có thân phận gì trong xã hội được chứ. Phải không? Sanh được 10 đứa con gái thì cũng như không có đứa, không có đứa. Cái gì có nhớ câu đó không? Nhất nam nhất hữu, thập nữ nhất vô. Phải không? Rồi có cuộc đời không có thanh phận, làm không nên gì chứ, nó đàn bà làm không nên được gì chứ. Tại sao vậy? Ở nhà thì sao? Nghe cha. Còn con gái thì sợ cha, sợ mẹ. Lấy chồng rồi thì sao? Sợ chồng. Rồi lớn lên chồng chết rồi thì sợ ai? Nói gì cũng sợ con không? Có không? Sợ chứ. Muốn đi chùa nó không trả làm sao đi được. Sợ chứ. Nhưng mà ở đây cái chỗ này là chỗ quan trọng. Cái hình ảnh thứ hai của ngài Địa Tạng đó là một người nữ, một người nữ. Mà người nữ thì thường thường mình thấy rằng sao thì ích kỷ đó, đàn bà ích kỷ nói xin lỗi cái gì kia, đàn bà thì hai có cái tật ích kỷ, đàn ông thì rộng rãi, đàn bà thì cái gì cũng bo bo cũng cũng rồi. Nhưng mà ở đây á, tại vì đàn bà không ai cũng vậy hết, thì Đức Phật nói rằng cái Phật tánh không có phân biệt nam nữ, nam thành Phật cũng được mà nữ thành Phật cũng được hết. Vậy thì ở đây là cái bài vượt cái lợi là người nữ, hiện thân người nữ, phải không? Nhưng mà thứ nhất là người nữ mà mạnh dạn, là bởi vì sao? Bởi vì sau khi mẹ mình chết rồi đó, một lần ngồi thiền, ngồi coi nhà tu hành, ngồi niệm Phật một ngày một đêm liên tục, mạnh dạn tu hành được. Thế cái thứ hai nữa là sao? Người nữ, nhưng mà thế mạnh dạn á thì thành Phật được, thành Phật được. Cái thứ ba là người nữ, nhưng mà không có cái lòng ích kỷ. Bởi vì á, ta quan niệm là người nữ chỉ lo có gia đình mình, cho chồng mình, cho mình, cho chồng, cho gia đình mình thôi. Còn bà những cái lợi này lại phát tâm cứu độ hết tất cả chúng sanh. Ha, không có lòng ích kỷ. Thì cái chỗ này, cái chỗ mà phải nói rằng rất là đặc biệt trong Phật giáo. Cái nhìn thấy á, những cái chỗ khác, những chỗ kinh khác á, do cái người nữ tu thiền định người tử thành Phật, người đồng nữ thành Phật. Nhưng mà ở đây á, kể là cái công hạnh của người đàn bà. Cái chuyện là sao một người đàn bà thành Phật được? Vậy thì bên cạnh là ngồi thiền. Ha, có cái lòng tin chân chánh, lại giác qua đường vị đại phương chân chánh, phát cái lòng rộng lớn, độ chúng sanh. Thì như vậy mình thấy có những công hạnh rõ ràng của người đàn bà tu thành Phật. Mà cái công việc của ngài Địa Tạng nó không phải là nhẹ đâu. Thường thường người đàn bà mình thấy ham có gì nó yên thanh, muốn có gì yên thanh. Còn ở đây là không thích yên thanh, thấy không? Là chọn cái chỗ khó khăn. Cái chỗ này là cái gì để nói rằng cái chỗ này là cái chỗ mà cho thấy cái tinh thần dân chủ của đạo Phật. Cái tinh thần mà nâng cái người phụ nữ lên cái chỗ mà phải nói rằng cái chỗ mà cực dọc vô cùng mà đàn ông chưa chắc làm nổi. Công hành như vậy. Thấy không? Mà quý vị thấy là lựa cái chỗ nào yên thân thì đi, còn cái chỗ nào lựa cái chỗ nào khổ mà đi. Thì là cái ý nghĩa thứ nhất của cái đoạn này. Còn cái ý nghĩa thứ hai là khi bà giữ cái lợi á, có mẹ mình chết rồi lại ngày dắt qua định tự tại vương, dắt qua định tự tại vương lại dắt hoa lại gì quý vị? Giác là giác ngộ, hoa là hoa. Mà muốn có hoa giác ngộ thì phải làm sao quý vị? Phải trồng. Muốn có hoa đó, ở đời muốn có hoa hồng quý vị phải trồng cái gì? Phải trồng cái hồng. Mà muốn có hoa giác ngộ thì sao? Thì phải trồng cái cây giác ngộ, phải không? Định tự tại vương là sao? Định tự tại, cái vua được định tự tại có nghĩa là cái người mà đã được thành Phật rồi đó thì tự tại, an định tự tại. Mình thì mình không tự tại, mình bị cái sống, cái chết nó giật giật. À, sống thì mình thích, chết thì mình sợ, cái giàu, cái nghèo nó xua đẩy mình không có tự tại. Còn cái người mà khi cái hoa giác của nó trổ rồi đó thì lúc nào cũng định tồn tại như ông vua này. Là tại sao? Bởi vì khi mà cái người đã giác ngộ rồi, cái sống, cái chết, cái vinh, cái nhục, cái lợi, cái danh không có làm ảnh hưởng được, tôi là tồn tại. Nhớ không? Thì cái tên của vị Phật này là sau khi tầm cái giác, cái hoa giác nó nở, hoa giác nó nở rồi đó, thì là lúc nào cũng được tồn tại. Nhớ được rồi ha. Rồi. Còn bây giờ cái ngày giác hoa đường người tại sau khi mà thánh nữ những cái lợi á lãnh lễ cúng dường ngài trang nghiêm được rỡ chiêm bái rồi mới lãnh lễ ngài, mà lãnh lễ ngài rồi đó rồi chẳng rời tượng Phật. Trong kinh nói là cái ngày thánh nữ chiêm ngưỡng chẳng rời tượng Phật rồi mới nghe được cái lời của Phật nói. Mình có khi nào mình nghe Đức Phật nói không? Đó không? Có khi có, khi không, khi nằm mơ, khi thấy. Nhưng mà ở đây á, do cảm nó có thật. Sở dĩ mà mình tụng kinh niệm Phật đó quý vị, mình không có thấy được những điều lành nữa, mình phải tình mình tu. Ở trong kinh này nói là chiêm ngưỡng chẳng rời. Ha? Mà coi như là cái chiêm ngưỡng hình Phật đó, chẳng rời. Vậy thì cái chỗ này là nói là rất là lòng thành thành, lòng rất là thành tâm. Mình chiêm ngưỡng có khi có rồi, cái mắt mình nhìn đó, cái tâm mình rời, cái lòng mình rời. Còn khi nào mình chiêm ngưỡng chẳng rời á thì sao quý vị? Thì mình thấy được Phật. cái chỗ này ở trong kinh, trong quán kinh, chỗ này là tu tịnh độ á, cái chỗ này quý vị nghe tôi tịnh độ tu quán nha, ngồi rồi quán với Phật, mà khi cái lòng mình chấn động rồi đó thì mình thấy mình là Phật, khi mình nhìn cái Phật mà chẳng rời quán thấy như vậy đó, thì tu quán trong cái thì trong cái niệm Phật mình quán niệm quán Phật tam muội đó, thì khi quán là mình nhớ những cái tướng được Phật, mình quán quán sao cho mình cái tâm mình chẳng rời cái tướng đó, thì lúc nào cũng thấy Phật hiện tiền. Đó này là tu quán này, những cái người những cái loại này chiêm ngưỡng chẳng rời cái là niệm quán ở trang 35 đó, thì cô là không thấy đó, là nghĩ đến đó nước mắt trang hòa, chiêm ngưỡng chẳng rời tượng Phật. Mà khi có cái tâm mà chánh định như vậy rồi thì sao ứng, thì mới thấy rằng Đức Phật mới hiện ra mà nói. Cái này là cái phương pháp tu quán. Ở đây quý vị thấy cái người nào lâu lâu quý vị thấy có cái trường hợp ngộ lắm, dù quý vị nhìn mình cành hoa, nếu mình nhìn mê một lúc nào đó mình không thấy có mình có hoa đó, có khi thấy mình là hoa. Có lại là nhìn Phật á, nó là một trong những phương pháp trong quán kinh, trong kinh của lượng họ đó. Cái Phật cái dạng là như vậy, muốn thấy Phật thường đó thì sao quán, nhìn cái Phật thật kỹ một lúc nào đó mình sẽ thấy cái Phật sự ở trong mình. Tại chỗ này Đức Phật cái người cũng nghĩ này quán là chuyên ngữ không rời, mà khi tâm nó không rời á thì Đức Phật hiện ra. Chỗ này cũng nói đó rồi, thì khi mà nói rằng Đức Phật á, sau khi mình nghe Đức Phật nói rồi, Đức Phật khuyên khuyên sao, tôi nói rằng được rồi, cứ dường cho tôi đi, tôi sẽ độ mẹ ngươi. Đó là khuyên nó thôi đi về nhà, cái này đấy nè, cái này là khuyên chúng ta nè, đi về nhà đó nha, cúng dường xong đó sớm quay về nhà, ngồi nghiêm chỉnh niệm danh hiệu ta thì sẽ biết mẹ của con phát sinh cho tôi nè. Trần 36 thì khi mà nghe Đức Phật nói thì nhà kia là về nhà, ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu biết được mẹ người ta nó đâu. Thì quý vị thấy rằng nhà khuyên mình nó khuyên làm gì, ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu. Vậy thì khi mà ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu là chỗ nào, ngồi ngay thẳng thì mình biết rồi, ngồi thẳng này là làm gì quý vị hả? Tôi chắc những gì chưa chắc hiểu được ý ngồi ngay thẳng nè, ngồi ngay thẳng làm sao rồi ngồi ngay thẳng. Cái nghĩa đen thì chắc là cái gì hiểu ra nhé, không, nhưng mà cái nghĩa bóng thì sao ngồi ngay thẳng. Không, cái phần này phần thân chứ không phần thân. Thì cái phần đó sao là niệm á, là ngồi ngay thẳng có phải ngồi cho nó cái lưng thẳng như nước núi không? Đó thì ai cũng hiểu được hết. Ngồi ngay thẳng là thanh mình, coi trong, trong thẳng thớm được trong như vậy. Mà hãy giữ thân như đây nó là thanh, thanh cái tâm sạch, cái thanh tịnh, rồi mới niệm danh hiệu. Sao có niệm? Tâm thanh tịnh. Cái thân nó phải thanh tịnh, cái thân phải tâm sạch, phải thẳng thớm. Nếu phải bây giờ làm sao ngồi, làm sao mà tôi nói không bây giờ ngồi cho ngay thẳng, làm sao ngay thẳng được? Cái lưng có thể ngay với cái chân nó không? Có ai ngồi chân thẳng được không? Có không? Mà nếu mà ngồi mà chân thẳng thì làm gì rồi? Đứng rồi. Đã có gì không? Tôi bảo đã không có ai ngồi mà ngay thẳng chân được. Mà hãy mà có thể mà ngồi ngay thẳng chân mà ngồi thì cũng cái mông cũng là cong, chứ không có thẳng. Vậy thì ngồi ngay thẳng ở đây nghĩ rằng thân mình nó cực chánh trực, chánh trực là thẳng nha, thấy không? Những cái thân mình nó cực chánh trực, đừng có làm quấy của niệm thân, rồi niệm cái niệm Phật, đây chính là tâm này, thấy không? Tâm mình nghĩ tới Phật, vì cái thân mà trong sạch á, cái tâm trong sạch thì sao quý vị? Thanh tâm thanh tịnh kiến Như Lai, cái thân mình thanh tịnh với tâm mình thanh tịnh thì Phật thấy rõ ràng. Trong kinh nói vậy đó, người đây nói thanh tâm thanh tịnh chứ như là thân mình trong sạch, thân mình là thanh tịnh rồi thì thấy rõ ràng, thấy được Như Lai. Mà khi thấy được Như Lai rồi thì sao quý vị? Biết ai thành đầu biết đầu của trời, biết là trời. Mà sao mới được gì? Như Lai là có Phật nhãn, nhìn thấy tâm thế này thế giới. Vậy được không? Vậy là khi Đức Phật khuyên về, không phải là khuyên ngồi đó, mà khuyên giữ về thì đã cái ngồi thiền cũng được, nhưng mà giữ được thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Thấy không? Vậy thì tự biết được mà mình thanh tịnh đâu, tự biết là bởi vì khi thành Phật rồi đó, khi thấy được Như Lai rồi đó, thì thấy Như Lai rất là thành Phật. Tức là làm sao? Biết được cái nghiệp báo, vì khi được Phật nhãn rồi đó, thì chỗ nào không thấy, thì đó mới thấy được, khi đó là mới thấy cái thành thức của mình xuống như thế địa ngục, thấy được cái nghiệp lực của chúng ta. Ở dưới này á, thì quý vị coi thì nó có nhiều cái khổ lắm, như là thú, là cái này, nọ kia. Nhưng mà ở đây quý vị, trong này có nói có ba cái biển, mà chúng sanh xuống đây là một là do nghiệp lực, hai đó là do quay thành. Mà phần lớn chúng ta xuống dưới là do nghiệp lực hay do quay thành. Một cái nghiệp không này. Mà ở đây có ba cái biển là gì? Ba cái biển là ba biển khổ à. Quý vị thấy không? Đó sắc này, bên đâm, bên đâm, bên tay nó đâm, nó cắn, nó đủ thứ hết. Ba cái biển này là ba biển gì? Và là ba trong cái đường là ba biển nghiệp. Ba biển nghiệp. Nhưng mà nó lại gì là ba biển nghiệp? Thấy không? Quý vị thấy không? Thấy ba biển nghiệp không? Phải thấy mới được. Ba cái biển này đó là ba cái biển thân khẩu ý mà tạo nghiệp. Mình lội qua biển mình thấy là thấy cái vụ, thấy là cái biển nghiệp đầu tiên là thân có bị đâm chém không? Cái gì thấy là có bị đâm chém, bị giết chóc, bị mà trâu cài ngựa cỡ không? Do thân mình có, do thân mình nè mình có, thấy không? Rồi ví dụ mình cái thân mình thấy một cái biển thân, cái nghiệp thân nha, mình khổ có khi đau dằn cả mình, đâm chém mình chịu được không? Cái tôi đâu có, có những khi đau cả đang dằn cho mình như bị đâm đi chết, không thấy dao đâu cũng như đâm đi chết, thấy không? Đó rồi có khi nóng đỡ đốt, vậy thì ba cái biển này là biển thanh, thanh là biển khẩu được ý. Cái khẩu của mình có không quý vị? Cái lời nói không thấy đừng nó như dao. Có người nói mình nặng một câu á, như dao đâm vào tim tối ngủ không được, cái đó có. Không biết quý vị thấy, tôi thấy có đó. Nói quý vị cười, cái suy nghĩ thì sẽ có. Nói tức một câu á, có luôn được. Có khi đó, nói nặng một câu thấy thà là đánh mình, đập mình còn hơn là nói nặng câu. Có đâm dao đâm rồi tiếng nữa. Vậy thì ba cái biển này đó, chết cái địa ngục ấy, thì mình cũng lội rồi, nó đã đành rồi. Bây giờ mình cũng đang lội quá nữa. Vậy thì bây giờ ráng đừng có bị nghiệp lực. Nhớ nha, lội đến lực thì hoặc là do nghiệp lực, hoặc là do quay thành. Bây giờ đó, mình định dùng được cái lâu nhiều quá rồi, ráng làm sao có được cái quay thành ấy, để mà lội qua cái biển nghiệp lực còn sống ấy. Đừng có lội qua đó. Nghĩa là sao? Hồi nào giờ mình ăn nè, mình nói nè, mình nghĩ nè, theo cái nghiệp lực, theo cái nghiệp lực của quá khứ, thấy không? Ăn thì ăn tầm bậy tầm bạ, ăn thịt cũng nó, nói thì nói là hung dữ, ý nghĩ thì nghĩ gian quấy. Những cái đó là do nghiệp lực. Không, hồi nào giờ mình lội qua cái biển mà miệng, thân miệng qua do nghiệp lực không mà nó lội không? Bây giờ biết được Phật Pháp rồi. Nhờ cái quay thành của Phật Pháp này. Thấy không? Mình thân, miệng, ý, ba cái biển mình tới, tới do Phật Pháp mình tới. Ăn thì cũng ăn. Nhưng mà ăn á, mỗi lần thì do nghiệp lực. Bây giờ ăn là những cái thân mình. Là do cái gì? Do cái Phật Pháp. Không phải do nghiệp lực nữa đâu. Thế vậy đó. Ba cái biển này là lưu ý mình lội, ai cũng lội qua trơn. Có khi không phải lội một lần, mà một lần có khi là một giây khắc mình lội một lượt của ba cái biển thì mình không thấy rồi. Thì thấy được không? Có rồi, giờ trở lại chương trình. Đừng lúc hiển tiền. Bởi vì thực sự trong kinh này quý vị thấy có hai mặt hẳn hồn. Đừng lúc hiển tiền. Và khi chết rồi, sau khi mình quá rồi có được. Vậy thì bây giờ nếu mà địa ngục hiện tiền á, mình lội qua mà không bị nghiệp lực, vậy thì cái nhân là vậy rồi, thì cái quả mình không bị lừa mình đâu. Bây giờ hồi nãy mình thấy giác qua đó, thể là có cây á, có nhân á, thì mới có quả giác. Bây giờ trong cái biển mà sanh tử, cái biển ba cái biển khổ này nè, địa ngục hiện tiền nè, mà mình tới đó không bằng nghiệp lực, mình tới đó không bằng nghiệp lực. Vì trong kinh nó có hai cách đó, một là nghiệp lực, hai là do nguyện. Bây giờ mình tới đó không bằng nghiệp lực nữa, mình đổi đi. Hồi nào giờ 30 năm 40 năm 50 năm nó mình do nghiệp lực nó lâu mình đổi. Bây giờ đổi nghiệp lực đi bằng cái nguyện lực, ăn thì cũng ăn như người cá, nhưng mà ăn thì không phải là vì tham ăn, mà vì những cái thân để mà làm cái bè đi tới bờ giải thoát. Mình đã gieo nhân như vậy rồi thì cái quả là sao quý vị? Thì giả sử có qua đời với nhắm mắt rồi thì những nghiệp lực kia không phải lộ ra. Cái nhân là nhân khác, cái quả khác, thấy không? Vậy thì chuyện trước mắt mình không bị được, sau này mình chắc không bị rồi. Nhớ nghe, địa ngục kiểm tra nếu mà suy nghĩ được kỹ thì hành chết qua. Đó rồi bây giờ nó tới cái chỗ này. Mà khi mà ngài xuống dưới, cái ngài những cái lợi xuống dưới rồi đó, thì nói rằng đang gặp cái ngài cũng còn dưới vương, vương vô độc. Vô độc là gì quý vị? Vô độc là không có độc. Quý vị nghe nói là quý sợ rồi, nhưng mà đây tên gì cái này quý nhân vô độc. Thì nghe quý vị thì cũng nghĩ là độc thôi. Không, thật sự do cái nghiệp lực của mình mà độc, nó không độc. Mà đang quý mà đó là quý là phá hoại thì là vô độc. Nhưng thật sự những người này đó cũng do cái nghiệp báo của họ. Tôi nghĩ rằng có sứ địa ngục thì những người bị đày đọa trong địa ngục họ sợ, không? Nghe quỷ sứ đầu câu mặt người sợ, nhưng mà chính những người này họ cũng do cái nghiệp lực mà họ phải hành hạ người khác, chứ mà họ cố tình. Vậy thì cái vị này là vị tinh vô độc. Và có khi mình thấy rằng quỷ nhưng mà không độc. Vậy thì như vậy thì sao? Mình nhìn cái bề ngoài mình đoán không được gì cả. Cái điều đó trong kinh Phật là nhìn cái bề ngoài đoán không được. Đức Phật có nói nhiều cái lắm. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói sao quý vị? Mình thì mình nói rằng trong mặt bắt hình dung. Thấy không? Thấy con lợn béo thì làm nó ngon cái gì đó. Phải không quý vị? Nhưng mà đối với con người ta, sai. Không đúng. Phần lớn. Tại sao vậy? Nhiều người thấy kiến nhiều lắm. Thấy không? Thấy một cái người mà cái áo nhà tu chưa chắc người đó là nhà tu. À, có khi nhà tu mà nói là không hiểu còn tệ hơn thế gian đó, còn tệ hơn thế gian đó. Nhưng mà nói như vậy đó thì điều đó có nghĩa rằng ai làm thì làm. Cái điều đó có nghĩa không phải là mình thấy một ông thầy tu làm quấy rồi mình cái mình giơ đũa cái nắm ai cũng làm quấy, không nên gì vậy. Tội nha, tội lắm. Thì cái điều đó như vậy, ví dụ thấy một thầy một cô họ tu cái mà họ có lỡ họ làm cái lỗi gì đó thì sao quý vị? Không thành cái chùa nữa. Phải hoàn nghĩ cho. Bởi vì có khi cái hình vậy nhưng mà cái lòng tu phải như trừ khi mà họ cố tình á, họ mặc cái áo mà họ lúng đoạn cái hàng họ làm hư Phật Phải giáo, nghĩa là họ giả dạng như họ phá đó thì nó làm gì. Nhưng còn những người tu hành mà phạm thu á thì ai không lỗi, thấy không? Nhưng mình có nhiều vị cứ tưởng là khi đã đặt mặt cái áo tràng lên, khi đã cạo cái đầu rồi chắc ai cũng thành Phật hết. Chưa. Cô chủ bản, tôi đi xuống đây ai thì có những khi mà cái niệm mình biết nữa á, nó cũng khởi lên đi. Vậy là khi mình thấy như vậy á, thì khi mình thấy một cái người mặt như này, một cái người hung dữ á, đừng có dội cho họ như vậy. Họ vẫn có cái tốt. Mà ngược lại thấy một cái người tu hành mà nói là đừng có nghĩ họ thành Phật, phải chấp nhận cái chỗ của họ có một cái chỗ sự sai lầm từ khi họ tới thành Phật. Thì chỗ này tôi cứ kêu đừng có nhìn được cái bề ngoài, thấy một cái người hung dữ đừng có tưởng là họ hung dữ hết, ở đời có ai hung dữ hết như vậy, ngộ lắm. Mình thì mình nói không trắng thì đen, cái gì ở đời cái gì thấy thật cười đó, người ta suy luận vậy đó. Anh theo tôi anh không theo tôi là anh chống tôi, có không?
Có gì không?
Có mà đời nó ngộ lắm, có khi tôi không theo mà tôi cũng không chống. Mà đời người ta thường thường muốn về, một là vắng, phải không vắng thì phải là dài, phải không đen thì phải là trắng. Nhưng mà ở đời nó không có dễ, có khi giữa trắng với đen nó có hơi xanh xám. Cái đời nó khổ vậy. Vậy thì cái điều mình nhìn con mắt của người đạo Phật đó, lúc nào cũng nhìn con mắt từ bi. Cái người dữ mình cũng phải nhìn thấy cái lành trong cái dữ của họ. Họ dữ nhưng mà họ vẫn có cái lành. Mà cái người lành á, mà lỡ họ có làm cái điều dữ á thì sao? Chỉ xả cho họ, nếu thương thì nói cho họ biết. Quý vị nhớ nha, chứ mình đừng có tưởng là giữ thì giữ hết, xấu thì không hết, không có. Vì nếu mà giữ mà giữ hết thì Đức Phật Thích Địa Tạng không có mất công xuống địa ngục làm gì. Họ giữ hết trơn mà xuống địa ngục có trơn. Mà nếu mà họ giữ giữ hết thì Ngài xuống cái độ cho ai? Trong cái giữ đó phải có cái điểm lành, có cái nhân lành, thấy không? Vậy thì cái người lành nó nhiều khi cái tập khí nó còn, người tu hành mà tập khí còn, vậy thì có khi còn điểm dữ. Bây giờ chưa mà trong cái kinh Ngài Đức Phật còn tại thế đó, có nhiều vị tu hành cái tập khí nó còn, nhưng cái nhiều vị người tu rồi nhơ như trâu vậy đó, đi ăn tối ngày, vậy cái tập khí còn. Rồi nếu mình thấy rằng, mình nghĩ rằng người tu làm lành mà lỡ lâu lỡ hay làm quấy cái rồi mình né nó, thấy không? Tôi nghe có một chuyện có một cách cười, tuần dịch là đấy tôi cũng hết sức là kiên nhẫn nhẫn nhục. Con bà tới chùa năm tới chùa lần hai lần gì đó không biết. Đó rồi bữa đó tới chùa, rồi đại đức trụ trì nói cha bà cụ lâu quá không thấy, cụ mới tới hả? Tôi đâu có nhớ. Bây giờ cái nhà đó phòng đá rồi thấy đi lang đông quá đâu có nhớ. Dù quý cô tới chùa, cụ tới chùa còn nhớ tên với họ rồi ha. Còn bà này năm tới hai lần ba lần vậy. Rồi ông thầy cũng sơ ý không nhớ. Tôi cha cụ à lâu quá sao không biết cha, sao bộ mới cái chuyện là biết ở đâu tên gì ở đâu cái địa chỉ. Tới chùa hai ba lần rồi mà ông thầy chưa nhớ. Đó rồi giận rồi sao? Đó rồi trong quê có người cháu trong ban bảo trợ của chùa, là cũng lớn trong ban bảo trợ của chùa. Thì thôi, còn còn xuống cháu kể cho cháu thế này thế nọ thế kia. Mà cái người cháu cũng là cái ngã của mình, cái đình, cái gì của mình tới chùa mà ông thầy cũng còn không biết nữa. Thế rồi mới sân si với ông trụ trì. Thầy trụ trì vì cái chuyện lớn mà thầy trụ trì thì tu hành, người tu hành này cái ngã của mình nó xíu rồi quỳ lại đâu nhất cũng lại. Thầy mới mời, ý như mới mời tới xin lỗi. Tôi thấy thầy trụ trì thì làm được cái hạnh tốt, thầy cũng từ chẳng ai cái hạnh rất tốt, cái hạnh người tu này vậy đó, chịu khổ là xuống sạch. Nhưng mà cái bà đó đó, tôi tội nghiệp cho bà, là bà tạo nghiệp lớn đâu này. Thầy tỉnh trời ơi, thầy vì Phật Pháp, vì Phật sự. Còn cái bà đó là bà mang cái tội lớn bà. Mình cũng vậy đó. Cái đặc sinh thường tâm lợi. Vì một người đâu có một vị tăng mà đại diện vị tăng mà coi như nó nghe nó không đến nổi, cũng như là nói ý là coi như là cũng hình thức xin lỗi thắng. Nhưng tội nghiệp cho cái bà này, bà tội nghiệp cho bà, tại vì bà thấy cái ngã nó quá lớn đi. Bà làm như vậy đó, phước đức hết trơn. Làm như vậy thầy cũng tôi nữa, thầy được tăng cái phước lực của thầy ta. Và thử cái sức thầy cho coi thầy còn nhân ngã rồi. Nếu mà cái người mà nói tôi chủ trì vậy, bắt bà đi không đi thâu kệ bà thôi. Mà vì muốn độ một người Phật tử, không phải là bà cúng tiền nhiều, phải chi bà cúng 50-70 ngàn thì thôi còn quyền lý bà. Có thể nói chùa không có cúng, nhưng mà vì độ một Phật tử, vì một Phật tử tới chùa để mà lại Phật, tới chùa để mà được chút cái niệm lành nào đó, cái nhân lành cho Phật Pháp mà làm. Thì rút cục ra thì rằng, anh nói là cái vị tu sĩ, cái xuất lực lớn, thương cái mà làm. Nhưng bà kia tội nghiệp, là tạo nghiệp khác cho mình, trừ thương sám hối. Nên mình thấy khi mình có đường tu của mình, đừng có nhìn xấu xấu hết, sáng xấu hết. Đó thì giờ trở lại kinh. Tôi bây giờ tôi nói không xa kinh, bây giờ tôi không có trong kinh nữa. Vậy thì khi mà đi vào như vậy rồi đó, tôi nói rằng nhờ cái thánh nữ là những cái loại gần con gái mà ngồi ngay thẳng niệm Phật. Bữa đó một đêm một ngày á, ngồi ngay thẳng niệm Phật mà chúng sanh chẳng những mẹ mà còn chúng sanh á cũng thoát khỏi điều này. Hiểu sao chưa này? Một á, sao nghĩa bình thường nhé. Khi mà một vị Phật bây giờ thanh tâm thanh tịnh như hồi nãy tôi nói với người là thấy được Như Lai, và khi giờ cái công đức của người con mình ngồi ngay thẳng niệm Phật, và bữa đó chẳng những mẹ mình mà còn chúng sanh cũng được thoát địa ngục. Vì một vị Phật cả đời độ không biết bao nhiêu chúng sanh không khỏi địa ngục. Mà địa ngục ở đây phải hiểu hai nghĩa. Địa ngục trần gian, một vị Phật cả đời, quý vị thấy một vị Phật ngày xưa ngày cả đời độ không biết bao nhiêu người, giờ mình đang được độ. Cái thứ nhất là mẹ là ở đâu rồi mẹ? Cái đó là cái nghĩa địa ngục thường nhé. Bây giờ trở lại nhìn của mình, khi mà thân tâm thanh tịnh á thì mình độ được vô số chúng sanh ở trong mình, và mình độ được chính mẹ của mình. Mẹ mình là ai? Cái mà cái thân phụ mẫu, ví dụ như là mẹ tôi sanh tôi ra cái thân tôi đó, thì nếu mà tôi tu hành á, tôi độ được mẹ tôi nhờ cái công đức của tôi, độ được như Đức Phật nhờ cái phước đức và hậu ma gia sanh lên quả trời. Nhưng mà ngoài ra thì mình chúng sanh lấy gì làm mẹ? Những người tu cái hạnh Bồ Tát lấy Bồ Đề Tâm làm mẹ, phải không? Lấy Bồ Đề Tâm, lấy niềm tin làm mẹ, công đức làm mẹ. Còn chúng sanh mình lấy gì làm mẹ? Mẹ là sao quý vị? Thương thân, thân thiết lắm, gần gũi lắm, nâng niu thì mến với con mình. Thì mình đó, chúng sanh lấy gì làm mẹ? Để tham lấy ái làm mẹ. Tham của cả vật chất bên ngoài, ái thân. Thì tham ái đối với chúng sanh, tham ái, chúng sanh lấy tham ái với vô minh làm mẹ. Còn chư Phật, chư Bồ Tát đó, thì lấy cái nào? Lấy trí tuệ làm mẹ. Lấy trí tuệ làm mẹ. Thì á, nếu mà mình ngồi ngay thẳng mình niệm Phật á, thân mình thanh tịnh, tâm mình thanh tịnh, mình độ được mẹ mình không? Ngồi vậy rồi thì cái tâm thoải mái đâu còn nữa, phải không? Cái tâm thoải mái không còn thì cái mẹ chúng sanh bị độ, được độ. Mà chúng sanh nữa, chúng sanh là những thứ lĩnh kỉnh khen chê, rồi những thứ lĩnh kỉnh mà nghĩ bán á, những thứ là chúng sanh nhỏ nhỏ như là ngọn ngành, thì mình cũng được độ luôn. Thì là khi mà mình tu á thì chẳng những là cái phụ mẫu cha mẹ của mình, cũng thấy phụ mẫu được sanh ra mình á khổ độ, chúng sanh những người khác cũng được độ nữa. Mà nói là nói theo cái nghĩa bên ngoài, còn nhìn lại mình á, khi mình tu á thì cái mình cho là bà mẹ, cái vô minh, cái tham ái nó cũng được độ, mà khi đó rồi thì chúng sanh của mình cũng được độ nữa. Nghe hiểu được không? Vậy thì khi quý vị tu á thì chẳng những là mình độ được mình mà còn độ được những người khác nữa. Cũng như một vị Phật khi ngài sanh ra đời thì không biết bao nhiêu chúng sanh được độ. Thì ở đó thì coi như tới đây thì coi như hết cái phẩm thứ nhất. Tôi giảng chứ còn pháp luận tôi giảng rất lẹ, chú Nguyễn tôi hai tôi giảng lẹ. Thì sau này Đức Phật có nói rằng cái ngài cái Vĩ Dương Vô Độc đó tức là Bồ Tát Đại Thủ. Còn cái người mà Bà La Môn nữ, cái người con gái Bà La Môn đó thì là Địa Tạng Bồ Tát, vì con gái mà thành Bồ Tát Địa Tạng. Bởi vì sau này cái người đó có kia có phát nguyện về, con xin thệ nguyện là mãi mãi đời sau này nếu còn chúng sinh nào có tội khổ, con còn phải mở rộng đường phương tiện khiến cho họ được giải thoát. Ở trang 41 thì quý vị thấy rằng cái công hạnh của cái nhà Vị Thế Lợi, một người con gái, thấy không? Nó cho thấy rằng trong đạo Phật á thì không có riêng người nam mà người nữ có thể thành Phật, mà người nữ có thể làm được cái hạnh lớn mà rất là lâu rất dài, cũng như là như vậy. Công việc cực khổ vô cùng, phải đòi hỏi cái sức mạnh của cô sư tử, phải đòi hỏi được cái thành đủ mọi cái hạnh lành đang hạnh. Thì có như vậy đó thì mới chứng được cái quả vị mình thấy, chứng được cái quả vị giải thoát. Mà khi giải thoát rồi đó thì không có nghĩ rằng ha, mình giải thoát rồi thôi, ai làm kệ ai, bay chết mặt bay, không phải vậy. Mà mình giải thoát rồi thì phải độ rồi. Ở này chúng ta thấy rằng trong cái người nữ có những cái xấu bình thường, nhưng ngược lại nếu mà tinh tấn, nếu mà lấy cái trí tuệ soi sáng thì thật sự ra thì trong đạo Phật quan niệm rằng người nữ cũng như nam thôi, người nữ cũng như nam thôi. Thì Đức Địa Tạng đó, quý vị thấy không, hồi nào giờ mình thấy Địa Tạng đàn ông, bây giờ mới thấy được đàn bà. Mình thấy hồi nào giờ mình cứ nghĩ là Đức có năm đó thì hiện là đàn ông, thằng đàn bà phải không? À, nhưng mà ngày khi đàn bà về Đức Địa Tạng, hồi nào giờ mình thấy là cái tiền thân của ngài rõ ràng là đàn bà, thì mình lấy lợi, thấy không? Vậy lấy bà phải hãnh diện, phải nói là mình tu, đừng có tưởng mình tu, ráng tu, nếu tu được, nếu thân ngồi thân cho ngay thẳng, tâm cho ngay thẳng, niệm Phật cho lành, đó rồi niệm cho là nhớ, rồi quên niệm cho là nhớ, ha, ngồi cho ngay thẳng là thân, thân mình cho chánh trực, niệm Phật cho là nhớ Phật. Mà nhớ Phật cái tiền sao phải nhớ không rời, chứ người chỉ cái lợi đó là mình Phật không rời, đã không rời thì rõ ràng được cái gọi là quán Phật tâm bụi đó, tâm bụi đó, là mình với Phật là một thành thật. Sở dĩ là quý vị nghe tịnh độ, quý vị thường thường quý vị nghe nói là trì danh á, nghe chỉ là gọi tên thôi, nó bởi vì nó dễ tu, chứ còn những người quán á nó khó, phải quán, phải nhắm mắt lại mà quán nhìn thấy Phật. Mà nếu mà được cái câu này thì hãy quán Phật đó là phương pháp thành Phật nhanh nhất và hiện tiền. Ha, nhưng mình căn cơ chậm lục, mình niệm Phật, còn khi mà muốn niệm gì thì không á, thì tùy cái phương tiện mình tu. Nhưng mà phải biết thêm được rằng trong đạo Phật có phương pháp quán luôn. Quán thì ai mà có muốn đọc cái như phần là cái kinh vô lượng thọ, tức là có dạy quán Phật. Thì chính cái người nữ này nè, ngồi ha, giữ cái thân mình thanh tịnh, mà tâm mình quán Phật, niệm á, niệm là nhớ nghĩ là quán á, thì khi đó là thành Phật hiện tiền. Có một ngày một đêm thôi, nó lắm, thôi bây giờ thì thôi mình nghỉ, mình hết phẩm rồi, làm sao thì giảng nghĩa có lẽ quá không? Có lẽ không có gì? Vì tôi thấy cái đẩy thôi, còn mà xong rồi thì về cái gì đặt lại cái phẩm đó. Thế phải mà đi theo cái lối cũ thì nó chậm lắm. Bây giờ thôi tôi tấm lượng, cái này có gì đáng nhớ bằng tấm lượng á. Cái phần sau thì tuần tới thì có thể là tôi giảng hai phẩm. Hai phẩm. Anh nếu gì có rảnh thì coi trước. Ở nhà coi trước hai phẩm đó. Được, đi thì đáng đi thường xuyên, mình nếu gì đi, nếu đi có không thì nó không nhớ được cái phẩm này nó dính với phẩm cái gì. Thôi bây giờ thì quý vị đứng dậy và hồi hướng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.